Cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM và Đài Sài Gòn 900 AM tại Houston, Texas. Ngọc Minh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thực hiện do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có 2 văn bằng tiến sĩ trên 2 lĩnh vực quản trị và kế toán. Và tiến sĩ là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, và nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, và ông là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và từ phòng vi âm, Ngọc Minh hôm nay xin được kính chào tất cả quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Xin kính chào cô Quỳnh Lan cũng như là kính chào tiến sĩ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư và chào Ngọc Minh. Hôm nay thì Quỳnh Như lại ẻ mình rồi, nhõng nhẽo, cho nên nghỉ, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thật sự thì cái thời tiết bên Dallas cũng không đến nỗi xấu lắm, nhưng mà Quỳnh Như giống như là cô Quỳnh Lan nói là hôm nay hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Thời tiết cho ngày hôm nay thì 68 độ và thời tiết nhiệt độ thấp của buổi tối chỉ có khoảng 38 độ, không đến nỗi xấu lắm. Và xin được kính chào tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh. Dạ thưa kính chào tái ngộ quý khán giả. Dạ thưa, mùa này có nhiều người bị flu lắm. Nhà tôi làm dược đó, trong dược phòng đó, người ta đứng sắp hàng để chích flu. Những người mà chưa chích flu thì họ chích flu rất nhiều, thành ra trời trở trời, nhưng đôi khi trong người yếu cho nên dễ bị chích flu thôi chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, không bao giờ có thể gọi là trễ nếu mà chúng ta chưa có chích ngừa flu. Mặc dù cái bệnh cảm cúm bây giờ nó lây lan tới khoảng mấy chục cái tiểu bang và các nhà thương, cũng như là tại nhiều nơi thì cái số bệnh nhân chữa bệnh cảm cúm rất là nhiều, và một vài tiểu bang thì cũng có cái người số người mà chết, ngay tại ở Texas cũng vậy. Thì nếu mà quý vị chưa chích ngừa cúm thì xin quý vị cố gắng đến để mà chích ngừa cúm trong giờ phút này, cũng không có cái gì gọi là trễ hết. Còn Quỳnh Như thì chắc là nhõng nhẽo rồi. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư có thể tóm tắt ra sơ qua về tình hình kinh tế tài chánh trong tuần ạ.
Dạ vâng, thưa, trong tuần không khác gì cái chiều hướng của mấy tuần trước hay mấy tháng trước. Thị trường chứng khoán tài chánh rất tốt đẹp. Dow Jones cuối tuần vẫn ở mức rất là cao điểm, lên xuống đôi chút, nhưng mà cuối ngày lên 41 điểm, kết thúc là 16.459 điểm. S&P giảm chút xíu nhưng mà trong tuần vẫn lên, kết thúc cuối tuần là 1.839 điểm. Trong khi đó thì giá vàng 1.253 đô la, giá dầu thô 94, có nghĩa là không thay đổi chi trong mấy tuần qua thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nếu mà tình hình mà nền kinh tế của Hoa Kỳ đang trên đà tiến triển như vậy thì chúng ta cũng rất là mừng. Tuy nhiên thì trong tuần vừa qua thì giáo sư cũng vừa mới nói cho biết là cái giá vàng nó cũng lên chút đỉnh thôi, khoảng một vài đồng. Thì câu hỏi này hỏi dùm cho Quỳnh Như, nếu mà có đau ở nhà thì chắc cũng đang nghe. Thì không biết là bây giờ nếu chúng ta đầu tư vào vàng trong giờ phút này thì có gì rủi ro hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì trong cái mấy tuần qua đó, có những nhà đầu tư, có nghĩa là những công ty tài phiệt chứ không phải là cá nhân, họ bắt đầu họ nói rằng giá vàng hiện giờ là thấp, thành ra họ đã bỏ mấy tỷ đô la rồi họ bắt đầu họ mua vàng. Nhưng mà đó là cái đầu tư lâu dài chứ không phải ngắn hạn. Ngắn hạn thì mình sẽ thấy dấu giá về vàng không có thay đổi bao nhiêu. Giá vàng phần nhiều đó, nó đầu tư vào vàng đó, nó tốt để tránh khỏi tình trạng gọi là bất ổn định về chính trị ở trên thế giới, hay lạm phát, hay là cái stock market nó không tốt đẹp, thì họ thấy stock market đang tốt đẹp và không có một cái lý do gì mà sẽ thay đổi, mặc dầu một vài cái tin tức nói rằng hiện giờ nó hơi cao điểm, có thể sẽ có một chỉnh đốn đôi chút. Nhưng mà nếu đầu tư vào vàng bây giờ đó thì nó phải là cái đầu tư dài hạn, chứ không thể mà ngắn hạn mà mình nghĩ rằng có thể sẽ lời được cái gì.
Vâng, thưa giáo sư, như các cụ ta ngày xưa đó thì tưởng thường cứ có tiền là cứ mua vàng để mà dự trữ, hoặc là mua nhà đất, người ta nói mua thổ cũng như là mua nhà đất thì cũng là có lời. Nhưng mà trong cái thời hiện tại bây giờ, nếu mà chúng ta đầu tư vàng chỉ vào cái chương trình dài hạn thì may ra còn có thể có một chút lời, chứ còn ngắn hạn thì chúng ta thấy là lúc lên lúc xuống, và nếu mà đầu tư vàng trong lúc này đùng một cái nó xuống một cách thê thảm thì cũng sợ lắm. Thì bây giờ cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, thì thưa giáo sư, chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Obama đó, Obamacare đó, thì đến ngày 31 tháng 3 này là hạn chót để mà ghi danh rồi, thì bây giờ có cái điều gì khác lại hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, những cái website của Federal Government thì nó có vẻ nó ổn định, người ta vô không có gặp khó khăn nhiều. Nhưng mà cái thống kê trong tuần qua nó làm cho người ta băn khoăn, đó là trên một, gọi là trên 2/3 những người mà vô mua bảo hiểm của Obamacare đó, 2/3 đó là những người đã trước đó đã có bảo hiểm rồi, chứ không phải là không có bảo hiểm. Tại Affordable Care Act của chính phủ Obama đó là cái mục đích là cho đưa bảo hiểm cho những người chưa từng có bảo hiểm. Nhưng mà thật sự nó cái thống kê cho thấy rằng chỉ dưới 1/3 số người mua đó là hồi xưa tới giờ chưa có bảo hiểm. Còn những người mà mua bây giờ đã 2/3 đó là công ty, hoặc là bị công ty họ bỏ đi cái insurance, tại vì cái Affordable Care Act, hay là insurance của họ bị cancel. Thành ra cái chương trình nó còn lôi thôi lắm, là tại vì đường dài nó không biết nó sẽ thay đổi như thế nào, là tại vì như vậy không thể nào mà đủ chi phí để mà tài trợ hết, là tại vì những số người mua hồi xưa tới giờ người ta có bảo hiểm, người ta bị cancel. Thì còn một số người trẻ mạnh á, hay là còn khỏe đó, đáng lẽ mua đó, thì họ nói là chẳng có gấp gáp gì, thà là bị phạt đôi chút, còn bệnh thì vẫn mua được. Thành ra như vậy thì sẽ không có đủ chi phí, thì mình đường dài có thể là sẽ có những thay đổi, hay là thuế sẽ gia tăng, chứ không thể nào mà chịu nổi cái chi phí của Obamacare trong thời gian. Nhưng mà vấn đề cái gọi là cái technicality trong cái website nó đã được giải quyết. Thành ra đại đa số những người mua đó, nhất là hồi xưa người ta có bảo hiểm đó, trên phần nữa là họ nói rằng cái giá nó cũng như vậy hay là nó mắc hơn, chứ không có rẻ hơn. Thì những người nào không có bảo hiểm, hay là những người bệnh nặng kinh niên mà lớn tuổi, thì những người đó sẽ được gọi là cái ưu điểm của cái chương trình này. Còn đại đa số bây giờ thì chưa có thấy có lợi ích gì cả.
Dạ vâng, như vậy đa số những người còn lại mà không ghi danh để mà mua cái bảo hiểm thì có thể là những người họ được hưởng những cái dịch vụ của chính phủ cung cấp chăng? Thì thưa giáo sư, cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, thì nền kỹ nghệ của xe hơi hình như bây giờ đã bắt đầu trở lại mạnh mẽ rồi, có đúng hay không ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Ba hãng xe hơi của Hoa Kỳ, mà trong đó có những xe hơi, ngoài ra có những hãng của ngoại quốc nữa, hiện giờ họ tung ra ồ ạt, gọi là chế tạo ra nhiều model rất mới, rất là lạ. Và ba hãng đó hiện giờ có những cái profit, cái lợi nhuận nó kỷ lục trong cái thời gian mấy năm nay, nhất là những hãng Ford, General Motors, họ đưa ra nhiều model lắm. Ngay cả những cái hãng BMW là họ đưa ra những cái model rất mới, mà những cái xe rất là tân kỳ, với những cái feature gì, automation gì, safety này nọ. Thành ra trong 2014 đó, mình sẽ thấy những cái xe nó ra một cái như là một cái generation mới đó, một cái thời đại mới của những xe. Những xe nó có thể có những cái hệ thống radar là mình chạy mà gần đụng tự nó lách, hay là nó thắng lại cho mình. Những cái mà nó đưa những cái xe rẻ tiền, rồi nó đưa những cái design, những cái xe mới. Thành ra là nếu mà mình muốn thay đổi xe đó trong 2014 đó, thì mình có thể đợi khoảng giữa năm, cuối năm 2014. Là tại sao? Là tại vì đó, thứ nhất đó, nếu mình muốn xe mới thì những xe nó sẽ ra, nó sẽ khoảng chừng tháng 10, tháng 11, tháng 14 đó, thì những giá xe nó có thể nó rẻ đôi chút. Cái thứ nhì nữa, nếu mà muốn mua những cái xe năm 2013 hay là của cái model cũ đó, nó sẽ chắc chắn là sẽ hạ giá nhiều. Tại vì những cái generation xe mới này nó có những cái feature mà những xe cũ nó không có. Thành ra đó là cái chiều hướng mua xe. Và lại BMW thì chị bây giờ đó, họ đưa ra một cái chiều hướng đó, là tại họ ra nhiều model á, mấy cái dealership họ không thể nào họ stock, họ display được tất cả model, nó không đủ chỗ. Thành ra cái hệ thống mà mua xe bây giờ họ dùng internet, và ở trong showroom á, họ được để những cái flat screen, những cái đài trường, những cái máy, cái màn ảnh truyền hình nó rất là to, để mình vô mình coi, mình lựa, mà mình gọi là đổi cái xe, cái hình dạng cái xe, mình coi cái máy nó chạy như thế nào, hay là mình coi trước, coi sau, coi trên, coi dưới qua cái internet. Rồi cái đường hướng của BMW là sẽ có một cái gọi là cái trung tâm điểm, mà đó như là một cái parking lot, nó đậu những cái xe đó để mình đến đó, chứ không phải những cái dealership đến đó thì sẽ không đủ xe. Mình sẽ coi trên internet, hay coi cái flat screen ở đây, ở cái dealership, rồi sau đó mình đến một cái center vậy đó, là trên đó như là bao nhiêu tất cả cái xe nó đậu đó. Đó là cái chiều hướng mới mua xe trong năm 2014 thôi chị.
Dạ vâng, đối với cái xe BMW, xe của Đức đó, thì càng ngày họ là càng chế tạo ra những cái loại xe nó có tân tiến hơn, và như giáo sư vừa mới nói là họ cũng có thể là saving cái vấn đề mà ở để xe ở các cái showroom, mà đặt vào một cái nơi nào đó rộng rãi để đủ cho mọi người đến để mà có thể xem xét một cách tận tình hơn. Thì đó là cái khuynh hướng của các loại xe mới, họ đưa ra những cái feature mới rồi để mà hấp lực những người mà thích mua xe. Thì đối với những người mua xe Đức tốt như vậy thì không biết là Ngọc Minh có tính sắm cái xe Đức hay không Ngọc Minh?
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan nhắc đến cái xe Đức, thì Ngọc Minh cũng mơ ước xe Đức lâu lắm rồi, nhưng mà chắc là phải chờ mua một số vàng đầu tư, tích trữ rồi sau đó kiếm lời.
tôi còn nhớ, nói cái này cho vui, tôi còn nhớ năm 75 lúc mà mới qua Mỹ, lúc đó thì còn nghèo, ai cũng nghèo hết.
Dạ.
Rồi đi học, đi lang thang rồi đi học, thì tôi còn nhớ mấy ông giáo sư đó, ông hỏi là từ ở nhà đến, tôi ông biết là tôi ở xa lắm, đi cả gần 1.5 tiếng, 2 tiếng, hỏi đi đến đây bằng cái gì, thì tôi nói giỡn, tôi nói là đi bằng đi BMW. Ông thú con mắt ra, ông hỏi BMW hả, tôi nói là bus, metro và walk.
Wow. Bus, metro và walk, rất là hay.
Dạ vâng, dạ. Cái vấn đề đó thì cũng rất là thú vị. Dạ vâng, thì bây giờ thì Ngọc Minh cũng xin chuyển đề tài một tí xíu, nói về cái người ECO của cái công ty Yahoo. Thì ông ta vừa lãnh một cái gói khoảng 42 triệu. Tiến sĩ có thể nói chi tiết về cái vấn đề này một chút xíu được không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, đó là nhân vật thứ hai của Yahoo.
Dạ.
Thì ông đó đã mới được gọi là mướn từ Google, họ tìm executive, những cái hãng mà lớn như vậy đó, họ tìm executive từ Nationwide hay là ở trên thế giới nữa. Thì sau một thời gian tìm kiếm rất lâu, thì bà đương kim CEO đó là bà đó là Marissa Mayer. Hồi xưa đầu tiên gọi khi khởi lập ra thì CEO đó là một người Tàu.
Yeah.
Rồi sau này thì bà Marissa Mayer thì bà tìm một nhân vật thứ hai, là một người này hy vọng là có cái khả năng là quyến rũ người ta qua những cái chương trình quảng cáo để họ quảng cáo nhiều trên Yahoo.
Yeah.
Thì họ mướn một nhân vật thứ hai từ Google qua. Thì ông này mới qua chưa đầy một năm, mà cái cách làm việc ông nó clash với bà đó.
Yeah.
Là bà đó, bà cuối cùng bà đã cho ông ra đi. Hmm. Mà ra đi á, chỉ dưới một năm thôi, mà cái severance package á, có nghĩa là cho một cái gói tiền đi đó, để hứa hẹn rằng không cạnh tranh hay là không đưa những bí mật của công ty ra.
Yeah.
là 42 triệu đô la.
Wow.
Cái con số nó không thể tưởng tượng được, một cái severance package thôi, sau khi làm việc chưa đầy một năm, mà nhiều người nào vô trong vòng một năm đầu đó cũng học hỏi và đưa ra những chương trình mình chưa biết được nó hữu hiệu hay không. Thành ra đó là cái bất quân bình của những cái compensation của người executive ở trong hãng của Mỹ. Nhưng mà thật sự một cái kỹ nghệ hay là một cái nền kinh tế tự do đó, thì họ nói rằng là nó có sự bất công bằng giữa lương của những người nhân viên làm việc cực khổ trong CEO, trong khi đó CEO hay là người việc thứ nhì đấy lãnh như vậy. Nhưng mà họ nói rằng không thể giới hạn được, là tại vì tôi có quyền tôi mướn những tài năng trên thế giới. Nếu tôi không mướn thì hãng khác mướn. Mà cái hãng tôi không có. Thành ra luôn luôn đó là một cái bàn cãi, đâu là đúng, mức đâu là đúng, đâu là công bằng. Nó vẫn chưa giải quyết cái sự bất mãn của người dân đối với cái compensation của những người CEO thôi.
Dạ vâng. Và cảm ơn tiến sĩ. Ngọc Minh cũng rất là thích thú với một cái câu hỏi kế tiếp là có một cái công ty mới ra và họ coi như là họ sẽ theo dõi những cái việc mua bán của mình trên mạng. Vậy cái công ty này nó như thế nào? Và tiến sĩ có thể nói về cái công ty này một chút xíu thưa tiến sĩ?
Dạ vâng. Thưa, đó không phải chỉ là một công ty, đó là một cái chiều hướng thôi anh.
Dạ.
Nó có nhiều công ty lắm. Ở đây họ nói rằng một cái chiều hướng đó là họ nói rằng đây là một cái tiệm bán thôi chứ không có gì hết. Thì họ đăng ký vào công ty thì họ nói rằng một cái tiệm local ở New York. Họ nói họ muốn biết khách hàng của họ mua bán như thế nào. Thì họ đăng ký với lại một cái công ty địa phương. Thì công ty đó là họ có những cái máy nhỏ nhỏ, nó bằng như là bằng một cái ví của mình thôi, cái ví của đàn ông mình á. Thì nó gắn chung quanh thành phố New York, những cái địa điểm trong vòng phạm vi trong một mile, thì những góc này góc nọ góc nọ, thì những cái máy đó nó có khả năng á, nó dò xét cái mobile phone number của anh á. Đã thì anh vô cái công ty của anh á thì nó biết cái số mobile dò xét như thế nào. Khi anh ra khỏi cái tiệm nó bắt đầu nó dò xét là cái ngày thứ bảy anh từ cái tiệm này anh đi đâu. Anh đi tập thể thao, sau đó rồi anh đi vô tiệm Starbucks, anh đi vào, và cuối cùng lại đó, và trong một thời gian họ đúc kết lại đó, thì họ nói rằng đây là 70% của người khách hàng của cái tiệm này. Trong ngày thứ bảy, sau khi đưa đây thì họ đi uống cà phê, họ đi mua đồ ở đây, trong những ngày lễ như thế nào, ngày thường như thế nào, và từ đó họ gọi là cái chương trình họ ra giá, hay là họ đưa những cái hàng hóa. Thành ra cái hệ thống mà marketing của Hoa Kỳ nó rất là tinh vi và nó rất là tinh tế, nó xa hẳn ở Âu Châu rất nhiều. Thì anh thấy đó là thật sự ra đó, những cái công ty của Pháp đó, về kỹ thuật nó không có thua Hoa Kỳ bao nhiêu. Những cái công ty như là Citroen hay là nọ, xe nó làm thời xưa nó cũng tốt lắm, nhưng mà luôn luôn, hay là ngay cả máy bay Airbus cũng vậy, những cái kỹ thuật ở bên Âu Châu nó không có thua Hoa Kỳ bao nhiêu, nhưng mà cái phương pháp marketing và cái cách mà họ cái dịch vụ và họ theo dõi khách hàng để như thế nào để marketing nó thua Hoa Kỳ rất là xa.
Vâng, về cái vấn đề này thì cũng thấy rất là hấp dẫn nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nội cái sinh hoạt hàng ngày của mình họ có thể theo dõi và họ có thể biết mình đi đâu và đến đâu hay là làm gì. Cái vấn đề đó thì hơi nguy hiểm. Và Ngọc Minh không thể không hỏi tiếp cái câu hỏi kế tiếp, tại vì nó cũng có ảnh hưởng, cũng có liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi. Và hiện tại thì Ngọc Minh được biết là những người dùng iPhone thì cũng muốn biết cái câu trả lời của tiến sĩ như thế nào. Những cái bí mật nào mà những người dùng iPhone họ có thể dùng cái điện thoại iPhone mà những cái sự vấn đề mà chia sẻ những cái thông tin của những người dùng điện thoại iPhone như thế nào tiến sĩ?
Dạ vâng. Thưa, trong cái iPhone hiện giờ luật lệ nó không có cho nó ra rõ ràng là những cái information nào nó được capture trong iPhone có được hay là được bán cho những công ty khác. Thành ra khi anh ở trong iPhone, anh mua đồ ở trong Amazon, hay là anh search cái net, hay là anh đi đâu, information nó đều capture và nó được quyền chia sẻ. Đó là cũng là một liên hệ đến một cái scandal hiện tại về cơ quan tình báo NSA đó anh. Anh thấy rõ ràng là chính phủ họ theo dõi ngay cả, tỉ như anh text cho tôi, hồi xưa tới giờ mình nghĩ email thì nó theo dõi, mình còn hiểu. Mà ngay cả text là mình biên biên gửi nhưng một cái message nhỏ nhỏ đó mà họ cũng capture được hết trơn hết rồi. Thành ra nó xâm phạm cái quyền tự do, và trên phương diện tài chính mình cũng không biết là những cái information mà họ lấy nó có phần nào là đúng luật, cái nào là phi pháp mình cũng không biết. Thành ra ở đây có nhiều cái trường hợp nó làm cho người tiêu thụ họ rất băn khoăn. Nói thêm về trên diện internet anh có một cái điểm, có một cái tin tức mới đây đó là hiện giờ họ những cái công ty như là Netflix hay những cái công ty mà họ dùng cái internet rất là mạnh, website đó, thì hồi xưa tới giờ đó, luật của liên bang đó, họ không cho những công ty viễn thông về communication đó, như là Verizon, AT&T là không được sạc cái giá cao hơn. Có nghĩa là những cái công ty Netflix đó, họ post trên website họ, hay là những công ty mà họ dùng cái YouTube rất nhiều trong cái home web đó, thì bắt buộc họ, cái tiền sạc họ nó cũng ngang hàng với những công ty mà không có xài những cái internet đó. Thì bây giờ luật của liên bang họ đang thay đổi, họ nói rằng cho phép gọi là những cái công ty như Verizon này sạc cho những công ty đó tiền cao hơn. Thì khi mà những cái công ty đó bị sạc cao hơn thì chắc chắn họ sẽ chuyển cái chi phí đó đến người dân, người tiêu thụ. Thành ra đường dài đó, mình sẽ thấy có thể là cái internet charge đó, nó sẽ cao hơn, đi cao hơn trong đường dài. Bữa đó mình phải chờ đợi để biết.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và không biết là cô Quỳnh Lan có dùng iPhone không thưa cô?
Không, dùng iPhone thì có, nhưng mà chắc là không dám thách cả message như mà Ngọc Minh đâu. Điều này cũng là để lưu ý Ngọc Minh, nếu mà có thách message với ai đó thì phải nhớ để ý cẩn thận nhá. Vâng, đến đây thì có lẽ chúng ta không còn đủ thời giờ nữa để mà nói chuyện tiếp. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và cũng không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư cũng như Ngọc Minh một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Riêng Quỳnh Như thì cũng nhớ Quỳnh Như lắm. Quỳnh Như ráng uống thuốc cho khỏe, ho hen hoài như vậy thì nhõng nhẽo cũng đủ nha. Tuần sau phải trở lại với chương trình đó. Xin kính chào ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị, kính chào quý khán giả, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào cô Quỳnh Lan và tiến sĩ Khương Hiếu Lộc.